This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là website của Đài Sài Gòn .com. Tên của website là Đài Sài Gòn một chữ .com, hoặc theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 AM qua điện thoại, đó là 641-552-5009. Số điện thoại đó là để theo dõi chương trình. Gọi vô để theo dõi chương trình không phải chỉ có chương trình Luật pháp và đời sống, mà tất cả những chương trình của Đài 900 AM ở Houston, 641-552-5009. Nếu mà có T-Mobile, số điện thoại đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, đây là chương trình Luật pháp và đời sống, số điện thoại phòng studio xin gọi vô. Nếu có thắc mắc, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, 713-664-8002. Một trong những vấn đề mà thính giả hay thắc mắc nhất là trong cái thời gian mà mưa bão, mưa và lạnh bây giờ, đó là lái xe, có những người lái xe sơ ý thì phải đụng xe, nhất là mình là người nạn nhân của người khác đụng mình, và hay là mình sơ ý mình đụng xe một người khác, thì nếu là mình là người bị đụng xe thì cái quan trọng nhất đó là mình vừa xuống, bây giờ ai cũng có điện thoại hết, chụp hình cái xe của mình, chụp hình cái xe của người kia liền, và chụp hình cái hai cái xe nó đang cái vị trí đang nằm ở đâu trước khi người ta có cơ hội dời cái xe đi, hay là cảnh sát hay những người xung quanh mình, ví dụ mình bị kẹt chặn đường người ta, mình phải dời xe thì chụp hình trước một cái xong rồi dời xe đi. Đó là một cái quan trọng, rất quan trọng đầu tiên. Thứ nhì là nếu mà có những người xung quanh đó mà họ ngừng lại giúp mình, xin tên và số điện thoại người đó liền. Tại đôi khi mình gọi cảnh sát, liên lạc cảnh sát rồi 5-10 phút hay là tới 1 tiếng, 2 tiếng hồ sau người ta mới tới, cảnh sát mới tới, tại người ta quá bận. Thì cái người witness là cái người làm chứng, mà cái người mà nhìn ở lại để có thể giúp mình đó, để nói rõ ràng ra, khai cảnh sát chuyện gì xảy ra đó, người ta không đợi được, người ta bỏ đi. Cái đó là cơ hội cho cái người làm sai, người ta có thể cãi ngược lại. Nên rất quan trọng là mình có số điện thoại. Nếu mà người ta đã ở lại rồi, tức là cái người đứng ở lại đó là người ta sẵn sàng giúp mình rồi. Bởi vậy cũng khá quan trọng là lấy tên và số điện thoại người đó, nói cho tôi xin số điện thoại và tên, để nếu mà cảnh sát tới sau này tôi cho cảnh sát, để cảnh sát gọi hỏi chuyện được không. Người ta đồng ý, người ta đứng lại rồi, tức là người ta sẵn sàng giúp mình, nhưng người ta không sẵn sàng ở lại 1-2 tiếng đồng hồ để đợi cảnh sát. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và để bắt đầu chương trình xin mời thính giả như vậy tên cho xin tên. Hello.
Dạ chào luật sư, tôi tên là Khang. Tôi muốn tìm hiểu về luật pháp. Tôi xin hỏi một câu hỏi như thế này. Nếu trong cộng đồng mình đó, tôi thấy đa số là nhiều người bây giờ hay hăm he đưa nhau ra tòa, thì bây giờ đó người ta kiện mình đi ra tòa đó, thì coi như là nếu mà họ thắng thì không nói, còn nếu mà họ thua thì bây giờ nếu như cái kiến thức của luật sư đó thì luật sư phải defend nó như thế nào?
Dạ vâng, câu hỏi cũng khá tổng quát, cho Tom trả lời tổng quát luôn. Còn nếu thêm thì mình nếu cần thêm hỏi tiếp thì Tom trả lời tiếp. Cái quyền thưa kiện ở đây đó là ai cũng có hết đó. Ai cũng có thì có thể thưa một người khác. Thắng hay không là một cái vấn đề khác nữa. Đó, thì những người mà có nhiều thời giờ hay là có nhiều tiền, người ta hay không dọa thưa những người khác lắm. Cái thực tế đó là họ có thể lấy tiền ra để ăn hiếp mình. Cái đó hoàn toàn thực tế là như vậy. Đó. Còn nếu mà một người nào mà thưa bậy, nếu mà cái người mà bị oan mà thưa ngược lại, thì họ có cơ hội là xin tòa bắt bên kia phải trả tiền cho mình. Đó. Thì như vậy đó, thì nếu mà mình thắng được cái case, mình thua ngược lại thì bên kia phải trả tiền. Cái đó nói về lý thuyết thôi, bây giờ thực tế là như thế nào? Thực tế là một người nào mà có rất nhiều tiền, họ lấy tiền ra đè người đó, mình khó mà thắng. Không biết thính giả sẽ nghĩ là ủa, vậy sự thật ở đâu? Tại sao tôi bị oan mà tôi giờ mà bây giờ Tom nói là tôi có thể thua? Dạ, tại vì khi thưa kiện ra tòa đó là một cái đường dài và chậm lắm. Đường dài nó đi dài chừng nào đó, mình tốn nhiều chừng nấy. Mà nếu mình không có đủ tiền để mướn luật sư theo đó, thì mình phải bỏ trận nửa chừng. Tom thấy rất nhiều case, cũng như cũng là thân chủ mình luôn. Tới một giai đoạn nào đó người ta nói là tôi theo không nổi nữa, thôi bỏ đi, hay là thôi tôi chịu thua đi. Mình thấy không có công bằng tí nào hết. Nhưng mà tại vì không đủ khả năng tài chính để theo cái case thì bị thua. Có những người có rất nhiều tiền chỉ đi ăn hiếp những người khác thôi. Đó, cái chuyện đó là thực tế thiệt. Ở Houston này có những nhiều cái lawsuit đang xảy ra như vậy. Người có tiền đi ăn hiếp người không có tiền. Đó, cái đó chỉ là cái thực tế. Thì nếu mà một cái 10 người đang bị thua, mà bây giờ tới tìm một người luật sư nói là tôi đang bị thua, thì trong cái buổi họp đầu tiên á, trước sau gì cái vấn đề tài chính cũng sẽ nêu lên. Thì người luật sư sẽ hỏi rằng ok, cái case sẽ tốn kém bao nhiêu đây? Tiếc quá tôi không làm free được. Thì ông hay bà có đủ khả năng theo cái case này, nếu lúc đầu chỉ tốn kém vài ngàn đồng nhưng mà nó kéo dài có thể tới vài chục ngàn, có thể cả trăm ngàn, thì theo nổi được không? Nếu người luật sư đó thật thà sẽ nói rõ ràng cho mình biết là case có thể kéo dài tới 30-40 ngàn, có thể tới 100 ngàn, nếu không theo nổi thì phải giải quyết bằng cách khác. Đó. Bởi vậy người luật sư có lương tâm nên nói trước cho người thân chủ biết là cái này là đường dài, sẽ tốn rất nhiều. Nếu không theo nổi thì đừng có bắt đầu tốn tiền luật sư, rồi sau này những cái tiền nó coi như quăng ra cửa sổ rồi. Tại vì mình đi nửa chừng mình bỏ thì thôi, mình bỏ ngay lúc đầu đi, hay mình tìm cách giải quyết như lúc đầu đi. Phải không ạ? Dạ, thưa anh còn trên đường dây không ạ? Đó, thì đó là cái thực tế của những cái sự thư kiện ở đây. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 764-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe tiếp, dạ cho xin tên, hello.
Dạ, tên mình là Andrew, hi anh Tom.
Dạ, chào anh Andrew, mời ạ.
Dạ, em có câu hỏi về vấn đề speeding ticket đó anh.
Dạ, mời anh.
Dạ, em chạy hồi thứ năm tuần trước, em chạy cái đường đó thì em cũng không để ý là nó để bao nhiêu mai, nhưng mà khi mà cái police officer mà chặn em lại đó, thì cái người đó nói em á là cái đường này 45 nhưng mà em đang chạy 57. Nhưng mà cái lúc đó đó, thật sự là em nhìn trong cái, em có cái thói quen em chạy xe em hay nhìn không đồng mét lắm, hay nhìn cái bảng cái số lắm, thì lúc đó em nghĩ là em chạy không có tới 55 nữa, chừng 50, 52 gì thôi. Anyway, thì em hỏi á, là tại vì em làm cái research trên online á, thì em thấy á, người thì nói là nên đi lại luật sư ra tòa, hoặc người là nói là nên ra tòa, hoặc là đủ thứ chuyện hết. Thành ra em không hiểu là cái cách nào mà mình làm là tốt nhất anh. Tại vì nó cho em cái ngày ra tòa, cái police cho em cái ngày ra tòa là 19 tây tháng 11. Nhưng mà em không hiểu là nếu mà như vậy mình phải chờ tới ngày đó hay là mình đi trước có được không anh?
Cái ngày đó, cái tòa của anh là ở đâu vậy? Anh có địa chỉ không?
Dạ, em có cái địa chỉ nhưng mà em quên rồi. Đại khái là nó là cái tòa số 3 gì đó.
Ở đây là trong thành phố Houston. Người Tom hỏi thêm chi tiết để Tom dễ khuyên hơn.
Houston, anh.
Thành phố Houston ở đường Lubbock, phải không ạ?
À? Dạ, đúng rồi đó.
Ok. Rồi, thì tại mỗi cái tòa khác nhau một tí. Cho Tom góp ý kiến là như vậy. Anh có một trong ba tới đó bốn cái lựa chọn của mình. Nếu mà mình nghĩ là mình có lỗi ngày hôm đó, thì mình gửi tiền vô trả ticket là xong. Là mình nhận lỗi. Thì sau khi đó, thành phố Houston sẽ gửi cái điểm của anh lên tới Austin, dính vô trong cái hồ sơ bằng lái xe của anh. Tại sao? Nếu mà anh bị speeding, anh bị nhiều ticket quá, họ có thể treo bằng lái xe. Ok, mỗi một năm được chỉ bao nhiêu điểm thôi, mỗi lần như vậy họ tính bao nhiêu điểm. Đó, cái đó thì quá đơn giản rồi, mình nhận lỗi thôi. Ok. Cái cách thứ nhì là nếu mà trong một năm trước khi cái ngày anh bị phạt, anh chưa bao giờ học lái xe để xóa ticket, thì anh cũng có quyền học lái xe để xóa ticket là defensive driving. Thì anh không cần làm với, anh chưa có được đi học lái xe, anh phải liên lạc với tòa. Thì anh không cần đợi tới ngày trên cái ticket, mà anh bây giờ anh đợi cỡ một tuần sau khi cái ticket đó, để cho họ vô cái hệ thống system computer của họ đi. Rồi anh lên trên một trong những cái tòa của thành phố, rồi anh nói là giờ cái ticket tôi như vậy, giờ tôi muốn xin học lái xe. Thì họ sẽ yêu cầu anh điền giấy tờ ra rồi anh đóng tiền. Đó, có thể 50-60 đồng cho tới 70-80 đồng. Sau khi đó, họ nói ok, bây giờ chúng tôi ký cho ông học lái xe. Lúc đó mình mới được học lái xe, chứ đừng có đi học bây giờ mà mang cái certificate lên đưa cho họ thì họ không chấp nhận. Họ phải cho mình đi học lái xe, điền đơn xong rồi, lúc đó mình mới đi học lái xe. Sau khi anh đi học lái xe xong, anh gửi hết tất cả giấy tờ đó về, họ chỉ cho mình thời gian ngắn thôi. Thí dụ 3 tháng, 6 tháng gì đó. Anh gửi hết về cho tòa, là tòa xóa bỏ cái ticket đó như là không gì xảy ra hết. Trong hồ sơ của anh, hồ sơ bằng lái xe của anh đó, là chỉ để là anh học lái xe thôi. Đó là cái lựa chọn thứ nhì. Lựa chọn thứ ba là anh mướn một người luật sư để ra tòa cãi cho anh. Đó, thì bây giờ thì anh không cần làm, anh đi tìm người luật sư thôi. Người luật sư đó sẽ liên lạc với tòa và dời cái ngày lại. Đó. Dời ngày tại sao? Tại vì cái ngày mà ghi trong cái ticket của mình á, là cái ngày mà ra trình diện thôi, chứ không phải cái ngày ra xử, chưa xử với đó. Tại vì họ chưa chuẩn bị. Tại nếu bây giờ anh nói là ok, tôi cãi, tôi nghĩ tôi không có đi speeding ngoài hôm đó, thì họ nói ok, tôi dời lại cái ngày, thí dụ tháng 1 năm 2020. Ngày hôm đó chúng tôi sẽ mời người cảnh sát tới đây và mời anh trở lại đây, rồi hai người có cơ hội cãi. Chứ bây giờ cái ngày đầu tiên trong tháng 11 này đó là cái ngày ra trình diện thôi, chứ chưa có cãi gì hết. Đó, thì bởi vì anh xin nó gọi là reset. Đó, thì anh reset lại. Thì trong cái lựa chọn đó, anh có hai cái lựa chọn nữa, là một là xử trước mặt bồi thẩm đoàn là 6 người, hay là trước mặt chánh án là 1 người. Thì anh chọn cái nào cũng được hết. Đó, chứ nếu anh xử trước bồi thẩm đoàn thì nó kéo dài hơn. Tại vì bồi thẩm đoàn phải quyết định vô bàn chuyện lại, ra hỏi thêm chuyện, rồi ra vô ra, như giống hệt như mình coi trên TV vậy đó. Còn xử trước mặt người tòa đó thì lên cả trước mặt ông tòa, tòa quyết định liền tại chỗ đó, tại chỗ lúc đó liền cho mình. Đó. Rồi còn thêm cái lựa chọn thứ tư nữa là tự động anh ra anh cãi, anh không cần mướn luật sư. Anh tới đó anh nói, anh xin là ok, tôi nghĩ cái này hoàn toàn oan, tôi muốn cãi. Tòa nói ok, thì giờ tôi cho ông cái ngày ông ra cãi. Thì cái ngày đó cũng giống như có luật sư vậy đi. Anh ra anh cãi, nhưng mà anh không có luật sư. Anh cãi một mình. Nhưng thành phố Houston, đại diện cho thành phố Houston là một người luật sư. Người đó là người buộc tội, công tố viên đó. Người đó là người sẽ buộc tội anh. Thì anh hơi, chỉ trừ nếu mà anh biết nhiều về luật. Đó. Thì anh hơi bị yếu hơn cái người đó. Tại chỉ nhiên người ta là luật sư. Mà người ta luật sư mà người ta chuyên môn đi buộc tội những người traffic ticket mỗi ngày. Một ngày có thể một case cho tới 10 case. Còn mình đó là cả đời mình có một cái case này thôi. Thì người ta nhiều kinh nghiệm hơn thì có thể anh không có dễ mà cãi lại cái case của mình. Đó, thì đó là cái 4 lựa chọn của anh. Thứ nhất, trả tiền phạt. Thứ hai, xin học lái xe. Thứ ba, mướn luật sư. Thứ tư, ra cãi với mình. Có một cái thứ năm nữa là nếu mà anh không có cơ hội học lái xe, tức là anh đã học lái xe để xóa ticket trong một năm rồi, thì ra xin tòa cũng nói nộ, không được. Thì anh có cách khác là xin án treo. Anh nói ok, tôi nhận lỗi. Nhưng mà cho tôi án treo đi. Tại sao? Tại vì tôi không muốn cái này nó vô trong hồ sơ của tôi. Vô hồ sơ của tôi thì giờ sau này bảo hiểm có thể tăng lên, có thể tôi bị treo bằng. Đó, thì họ nói ok, vậy chúng tôi sẽ giải quyết một cách nhẹ nhàng cho ông bằng cách ông trả tiền phạt đi. Rồi chúng tôi cho một cái án treo là sao? Cái case này sẽ được treo, sẽ được đợi đó 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu mà trong 6 tháng tới hay 1 năm tới mà anh không vi phạm luật gì nữa hết, trở lại đây, tòa sẽ bỏ cái case này. Nhưng mà giờ anh phải đóng tiền phạt trước. Cái đó nó cũng có lý là mình tránh bỏ vô hồ sơ, tránh không phải cần tốn tiền mướn luật sư, không phải ra cãi, tại vì cãi mình có thể thua. Mà lúc mình thua rồi mình đâu nhận lỗi được nữa. Tại mình đã, lúc mình cãi tức là mình nói mình không có lỗi rồi, sao mình nhận lỗi cuối cùng được. Đó là mình tránh tất cả những cái đó nhưng mình nhận án treo. Nhưng cái đó là tùy theo người tòa có thể cho, có thể không cho. Có, phần đông kinh nghiệm của mình á, người tòa người ta coi cái mỗi hồ sơ khác nhau. Ok.
Ok anh, nếu mà như vậy á thì em nghĩ chắc là mình nhận án treo thì tốt nhất, tại vì em chạy xe là coi như 29 năm rồi mà mới có bị có một cái tích cực, cái này là cái đầu tiên thôi.
Vậy sao anh không xin học lái xe nó dễ hơn?
Thì mình học lái xe mình phải xuống tòa rồi mình xin ha anh.
Dạ anh đi, anh ở khu nào? Anh ở khu nào?
Dạ em ở Sugar Land.
Anh ở Sugar Land mà lúc đó anh lái xe trong Houston bị phạt.
Dạ em ở, dạ đúng rồi, em đang lái xe ở trên North Houston đó, em bị phạt.
Ok, cái này thành phố Houston phạt anh đúng không? Cảnh sát.
Dạ đúng rồi.
Cảnh sát HPD. Ok. Anh khỏi cần đi downtown, anh ghé ngang chỗ đường Derry Ashford, nhớ lại gần đường Richmond. Ở đó có một cái tòa nhỏ của thành phố Houston luôn, giống như tòa dưới downtown mà anh không cần tới đó trả tiền đậu xe vậy đó. Anh đi tới thẳng chỗ đó. Đó, anh đợi cỡ một tuần cho tới 10 ngày sau khi anh bị cái ticket. Anh tới thẳng đó, anh mang cái ticket tới, nói giờ tôi xin học lái xe. Đó, họ sẽ dẫn anh vô gặp người tòa liền, ký giấy tòa liền tại chỗ. Có một cách nữa là...
Dạ, như vậy khi mà mình nói mình xin học lái xe, thì dạ, có nghĩa là mình cũng chấp nhận là mình bị lỗi đúng không anh?
Không, cái đó mới hay đó. Cái đó hay là sao? Là tòa không hỏi anh có nhận lỗi không? Tòa nói ok, xin học lái xe, tôi cho học lái xe. Xong.
Như đó. Vậy thì mình còn cái tích cực đó, mình có phải đóng thu tiền ở cái tích cực không anh?
Không, họ chỉ yêu cầu tiền tòa thôi. Họ gọi là tiền administration, tiền giấy tờ đó. Nhưng mà nó không bằng, thí dụ ticket mình phạt là 250, có thể mình chỉ trả cỡ 90 đồng hay 110 thôi. Xong rồi mình đọc lái xe thêm cỡ 60 hay gì nữa. Thì lúc đó nó cũng ra đâu đó, không có bằng trả ticket thôi.
Ok, dạ. Rồi, ok. Cảm ơn anh Tom nhiều.
Ok, cảm ơn anh. Cứ lắc, anh lái xe hai mấy năm mà bị một hay hai ticket là rất là hên rồi. Tại nhiều khi mình sơ ý, mình không để ý, nhưng mà mình bị speeding. Rất nhiều người bị speeding nhưng mà chưa bao giờ bị phạt thôi. Ok, cảm ơn anh. Cứ lắc. 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả nghe kế tiếp và cho xin tên hello.
Tôi tên là bà Tám. Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi giùm cho bạn tôi.
Mời bà.
Dạ. Hai người đã ly hôn với nhau lâu rồi, mà bây giờ bà thì khoảng chừng 80, ông 84, ông thì ở trong nursing home, rồi bà cũng tình nghĩa thì tới thăm nom vậy thôi, nhưng mà bây giờ thời gian ở nursing home thì bình thường, nhưng cái chuyện này thì hôm trước tôi cũng có hỏi luật sư rồi, nhưng mà nghe cũng chưa có tường tận cho nên nay tôi hỏi lại. Xong rồi ông mới vô trong cái khu vực, bây giờ là ông yếu lắm rồi, gắn ống dây, ống nhợ, tiếp thở với tiếp thức ăn vô. Cái tiền chi phí Medicare, Medicaid coi như là họ trả trọn gói cho cái phần mà ở nursing home với lại ở đây. Nhưng mà bây giờ ông chỉ có một cái căn nhà khoảng chừng 200 ngàn. Nhưng mà tiền mà chăm sóc y tế chắc bây giờ cũng là dữ dằn lắm rồi. Mà ông có một người con có gia đình rồi, còn người vợ thì đã là ly hôn thì cũng không có cái trách nhiệm gì, nhưng mà chỉ tới lui chăm sóc cho ông theo tình nghĩa vậy thôi. Muốn hỏi luật sư giùm cho bạn tôi là phần cái nhà đó 200 ngàn, nhưng chi phí y tế có thể lên 400-500 ngàn hoặc 1 triệu, thì cái người con đó có thể nào xin khoảng chừng cái phần mà lo tang chay nhà hoàng rồi mộ bia này nọ khoảng 15-20 ngàn, thì có thể có cách nào xin được hay không? Hay là cái phần căn nhà đó thì phải trả cho phải trả tiền nợ cho bệnh viện, trả tiền nợ cho bệnh viện là cũng không có đủ luôn. Là tại vì thời gian nằm ở cái nơi chăm sóc mà phần cuối này là cũng hôm nay cũng đã 3 tháng rồi, cho nên là tiền sẽ rất là nhiều. Chỉ muốn hỏi cái chi tiết là có thể có cách nào mà xin cái phần mà lo tang chay. Người con có thể xin cái phần lo tang chay, tại vì giờ chỉ có người con là có cái quyền hạn để mà chăm sóc thôi, còn người vợ thì coi như là đã ly hôn rồi thì ở một bên thôi. Bây giờ thì tôi tắt điện thoại rồi tôi nghe trả lời trên đài. Cảm ơn luật sư, chúc sức khỏe luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Soi kỳ trước Thâm trả lời không rõ ràng cho bà nên phải gọi lại lần thứ nhì, không sao, để Thâm xem sẽ cố gắng trả lời rõ hơn. Ok, trả lời câu hỏi của bà là yes, có thể thương lượng. Không có phải là mình được lãnh trợ cấp giúp đỡ của chính phủ là khi mình qua đời là tài sản mình phải trả lại hơn chính phủ. Không chắc chắn là như vậy. Nếu mà và khi mà ông qua đời thì cái nhà đó phải đưa ra probate, chia lại tài sản cho, để lại tài sản cho con hay cho người thân của mình. Thì trước khi tòa giải quyết cái đó, tòa sẽ có câu hỏi là có thiếu tiền chính phủ không? Thì nếu mà lúc đó mà có cái lá thư của chính phủ file với lại quận hay là liên lạc với ông rồi, thì phải trả cái nợ đó. Thì câu hỏi của bà là bây giờ thiếu 400 ngàn ở nhà, trị giá 200 ngàn thì coi như đâu có đồng nào đâu. Con không có tiền trả nhà hoàng hay là những cái gì tốn kém dính líu với khi mà chôn ông. Thì người con của ông có quyền liên lạc. Sau khi họ gửi cái lá thư cho mình, họ sẽ có case number, có những chi tiết đó. Mình gửi ngược lại lá thư, họ giảng nghĩa rõ ràng là ok, ông qua đời, ông chỉ đại là vậy thôi. Đám tang như tất cả này tốn kém có bao nhiêu tiền. Chúng tôi yêu cầu là xin lại cái số này. Mà những cái số khác, những cái tiền khác thì chúng tôi đồng ý trả, thí dụ đi. Hay là có những lý do khác, thí dụ đi. Là nếu mà như là một cái example khác nữa là ông với bà chưa ly dị gì hết. Đó, chưa ly hôn gì hết. Thì bà cũng có thể yêu cầu là cái nhà này tôi cần ở đây. Ông không có phần, ông chỉ có 50% trong đây thôi. Thì tôi xin để yên như vậy để tôi ở. Nếu không á thì tôi phải bán cái nhà này, tôi sống ở đâu bây giờ đây. Đó, thì trả lời tóm tắt cho bà đó là yes, mình có quyền xin và thương lượng và chính phủ sẽ hoàn toàn thông cảm với chuyện đó và sẽ có hai bên sẽ có một con số mà thoải mái cho hai bên, không tốn kém nhiều. Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Dạ thưa mời, chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.